Quỳnh Như xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại Điện Kính Thiên thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Lãnh đạo tỉnh Bến Tre dự lễ giỗ tổ Hùng Vương tại đền An Hiệp, huyện Châu Thành. Phát huy hơn nữa vai trò của khoa học và công nghệ tạo động lực bứt phá phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo luật Tòa án Nhân dân sửa đổi.
Thưa quý vị, theo truyền thống, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, sáng nay ngày 18 tháng 4 nhằm ngày mùng 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã về dự lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ tổ, triệu triệu con tim người Việt ở trong và ngoài nước cùng hướng về đền Hùng với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ, tri ân công đức các vua hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Các vua hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên nhà nước dân lang, khai sơn, phá thạch, dựng cơ nghiệp qua 18 vương triều, đặt nền móng để quốc gia dân tộc được muôn đời thịnh trị. Đời nối đời trải mấy nghìn năm, vui thương yêu dân, chung sống hòa thuận. Cả nước một lòng, toàn dân đoàn kết, trọn nghĩa đồng bào. Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, các thế hệ con cháu Lạc Hồng nối tiếp nhau đã trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan thử thách. Hun đúc nên truyền thống đoàn kết quật cường với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự chủ, tự cường và niềm tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc. Lập nên những kỳ tích dễ dàng, xây nền độc lập, gìn giữ non sông, khẳng định chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Ngay sau lễ dâng hương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã đặt vòng hoa thắp hương tại Lăng Hùng Vương, dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm đền giếng. Nhân ngày giỗ tổ, con cháu Lạc Hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 4, nhằm ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, qua trong không khí trang nghiêm cả nước hướng về ngày giỗ tổ, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã An Hiệp, huyện Châu Thành đã tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương tại di tích văn hóa lịch sử đền An Hiệp. Đến dự lễ có quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Quận Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã An Hiệp ôn lại truyền thống lịch sử các thời đại vua hùng đã có công xây dựng bảo vệ đất nước. Truyền thống cao đẹp, ý chí kiên cường bất khuất đã đi suốt theo chiều dài lịch sử. Từ truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của ông cha qua nhiều thế hệ, đặc biệt là ở thập niên 60 của thế kỷ 20, Bến Tre đã phát huy mạnh mẽ cao trào cách mạng, lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân để làm nên sự kiện lịch sử đồng khởi thần kỳ ngày 17 tháng 1 năm 1960, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Để tưởng nhớ công lao của các bậc ông cha trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước, tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm và dâng hương cúng giỗ tổ. Lễ giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành biểu tượng văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam, là điểm hội tụ ý chí cộng đồng người Việt Nam với đạo lý truyền thống, uống nước nhớ nguồn, góp phần làm nên sức mạnh dân tộc trong tiến trình dựng nước và giữ nước.
Thưa quý vị, hôm nay ngày 18 tháng 4, nhằm ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, các địa phương trong tỉnh đã trang trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương, tri ân công đức các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, nhắc nhở thế hệ hôm nay thành tâm hướng về tổ tiên nguồn cội, đoàn kết yêu thương vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau hướng tới tương lai, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.
Tại đình Phú Nhuận, xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre đã trang trọng diễn ra các hoạt động giỗ tổ Hùng Vương. Đình Phú Nhuận được thành phố Bến Tre chọn làm điểm tổ chức lễ giỗ tổ của thành phố. Lãnh đạo địa phương và nhân dân trên địa bàn đã tề tựu về đình Phú Nhuận dân phẩm vật, sản vật, thắp hương để tưởng nhớ công đức của các vua hùng và tâm nguyện sẽ ra sức học tập, lao động, sản xuất, bảo vệ tổ quốc. Để xứng đáng với công lao của các vua hùng như lời Bác Hồ đã dạy, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
Nói chung thì thường niên đều tổ chức, nhưng mà riêng năm nay thì Ủy ban dân thành phố chọn cái đơn vị Đình Phú Nhuận làm cái điểm, cho nên cái công tác tổ chức năm nay nó có rôm rã, đông đảo và hơn mỗi năm. Thay mặt cho ban thánh tiết của đình thì trong cái ngày giỗ tổ, nguyện cầu cho các vị vua hùng phù hộ cho bà con lê dân ở trong thôn ấp được an khang thịnh vượng, cho cây cối hoa màu nó được sung mãn, cho các em nhỏ một ngày một tấn tới, và cầu mong cho đất nước luôn luôn giữ vững nền độc lập thanh bình.
Mọi người dân của chúng tôi ai cũng là tưởng nhớ và ghi nhớ công ơn của các vua hùng. Kỷ niệm này chúng tôi cũng lúc bắt buộc phải nhớ và cũng phải đi đến để mà dâng hương cho các vị. Thì trong cái cầu nguyện của chúng tôi, lúc nào cũng cầu cho là đất nước mình được yên ổn, quốc thái dân an, là mong sao là các vua hùng phù hộ cho con cháu mình, nhất là thứ nhất là cái đất nước Việt Nam mình mãi bền vững, và thứ hai nữa là cho con cháu mình làm ăn phát đạt.
Việc tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 hàng năm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, qua đó giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Lãnh đạo huyện ủy Mỏ Cày Bắc và thị trấn Phước Mỹ Trung cùng đông đảo nhân dân đã đến dự lễ giỗ tổ Hùng Vương tại đình Phước Mỹ Trung. Tại đây, ban khánh tiết đình đã thực hiện nghi thức dân hương dân qua, các mâm lễ vật của các tổ nhân dân tự quản và ôn lại truyền thuyết con lạc cháu hồng, quá trình xây dựng và giữ nước của các vị vua hùng và các bậc tiền nhân. Năm nay, huyện thành phố chọn đình thần Phú Khánh làm điểm tổ chức giỗ tổ Hùng Vương. Nội dung giỗ tổ gồm phần lễ thực hiện nghi lễ trước linh vị quốc tổ Hùng Vương từ Ủy ban nhân dân xã đến đình thần Phú Khánh, nghi lễ dân hương, tri ân công đức tổ tiên, nhân dân địa phương dâng phẩm vật lên quốc tổ Hùng Vương, đọc chúc văn viếng linh vị quốc tổ Hùng Vương, phần hội tổ chức các trò chơi dân gian, thi mâm ngũ quả, mâm xôi.
Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về công tác quản lý và hiệu quả sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022-2023.
Thời gian qua, ngành khoa học và công nghệ đã triển khai hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện đúng quy định. Đối với các nhiệm vụ được nghiệm thu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận kết quả, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức chuyển giao đến các ngành, địa phương, doanh nghiệp để tiếp tục ứng dụng vào sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả. Công tác phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các cơ quan ban ngành địa phương, các viện trường ngoài tỉnh trong nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng. Việc phổ biến chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ được chú trọng, đối tượng tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ngày càng đa dạng. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai thực hiện gắn với việc phát triển các hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của sản phẩm, tập trung triển khai các nội dung liên quan đến nhãn hiệu, thương hiệu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất chế biến, nghiên cứu đề xuất đặt hàng, giao trực tiếp các nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực công nghệ có khả năng ứng dụng vào thực tiễn để phát triển các sản phẩm cụ thể, phù hợp với lợi thế cạnh tranh của địa phương và các công nghệ chiến lược có tác động lan tỏa đến các ngành, lĩnh vực khác. Công tác quản lý và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn nhất định như nhân lực quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện khá mỏng và thường xuyên thay đổi đã ảnh hưởng đến hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở, chuyển giao và nhân rộng các kết quả nghiên cứu. Hầu hết trang thiết bị đã lạc hậu, không đồng bộ, thiếu máy móc cần thiết để thực hiện phân tích, kiểm định, kiểm nghiệm, đánh giá chuyên sâu phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, tiếp nhận chuyển giao, làm chủ công nghệ cao. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao các giải pháp thực hiện của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời đề nghị quan tâm phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển đổi mới sáng tạo, tạo động lực bứt phá, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, quan tâm thực hiện đề án 04. Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm đến công tác phối hợp với các đơn vị, sở ngành và địa phương trong đặt hàng, quan tâm đến việc chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, củng cố bộ máy tổ chức, cán bộ và phát huy nguồn nhân lực.
Chiều qua ngày 17 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo luật Tòa án Nhân dân sửa đổi.
Dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi gồm 9 chương, 151 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án Nhân dân, về thẩm phán, hội thẩm và các chức danh khác trong Tòa án Nhân dân, bảo đảm hoạt động của Tòa án Nhân dân. Trong đó bổ sung 51 điều mới, sửa đổi 93 điều, giữ nguyên 7 điều so với luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014, dự thảo luật giảm 2 chương, tăng thêm 54 điều. Dự thảo luật đã bám sát mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa 6 nhóm chính sách đã được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 89 ngày 2 tháng 6 năm 2023. Góp ý hoàn thiện dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi luật nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Tòa án Nhân dân. Đồng thời có ý kiến góp ý vào dự thảo luật đối với vị trí chức năng của Tòa án Nhân dân, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Tòa án quân sự khu vực, tổ chức và thẩm quyền thành lập các Tòa án Nhân dân. Phương thức tổ chức xét xử tại tòa án, quy định về hoạt động thu thập chứng cứ trong hoạt động xét xử, quyền hạn và nhiệm vụ Tòa án Nhân dân khi giải quyết xét xử vụ án, trách nhiệm của hội thẩm, kinh phí hoạt động. Bên cạnh đó, đại biểu cũng thống nhất với phương án Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thay thế bằng Tòa án Nhân dân phúc thẩm, Tòa án Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, được thay thế bằng Tòa án Nhân dân sơ thẩm trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và pháp luật có liên quan, đồng thời thống nhất với việc thu thập tài liệu, chứng cứ trong giải quyết vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác thuộc thẩm quyền của tòa án. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cho biết, sẽ nghiên cứu tổng hợp các ý kiến đóng góp của đại biểu để gửi về Tổng thư ký Quốc hội, chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Đồng thời, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ thể hiện ý kiến, quan điểm trong thảo luận, góp ý kiến tại diễn đàn kỳ họp sắp tới.
Sự thành công của diễn đàn liên kết phát triển du lịch vùng thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề Du lịch xanh phát triển bền vững do Bến Tre đăng cai tổ chức đã cho thấy tính hiệu quả thiết thực, sức lan tỏa của các hoạt động liên kết về du lịch do thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức thường niên từ năm 2019 đến nay. Qua đây, các địa phương cũng đã xác định được những mục tiêu trọng tâm phát triển trong thời gian tới.
Cùng với những thách thức mà ngành du lịch trong giai đoạn mới, giai đoạn tăng tốc phát triển sau phục hồi, lượng khách du lịch quốc tế đến 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long chưa cao. Năm 2023, cả vùng chỉ đón được gần 2.121.000 lượt khách quốc tế. Sản phẩm du lịch và các chương trình kích cầu du lịch của chương trình liên kết vùng chưa có những sản phẩm mới. Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục hoạt động chưa thực sự hiệu quả, các dịch vụ chưa kết nối để tạo thành hệ sinh thái kinh tế du lịch, hệ thống hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ, các chương trình quảng bá xúc tiến của cơ quan quản lý nhà nước của 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long tại các thị trường trọng điểm còn ít, công tác kết nối khai thác các thị trường mới, thị trường tiềm năng còn chậm, gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, đòi hỏi chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc hợp tác giữa các tỉnh thành, tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm trong năm 2024, cụ thể là phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, chất lượng và hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các địa phương trọng điểm, tăng cường xây dựng các sản phẩm liên tuyến giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, phát triển sản phẩm du lịch đường sông đa dạng hơn nhằm phát huy lợi thế sông nước, triển khai hiệu quả các mô hình quản trị, hợp tác công tư trong phát triển du lịch trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến quảng bá du lịch, tăng cường công tác phối hợp trên lĩnh vực quản lý nhà nước để cùng nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển du lịch chung của vùng, xây dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện theo phương châm mỗi người dân là một đại sứ du lịch. Nhân sự kiện diễn đàn liên kết phát triển du lịch vùng thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 3 năm 2024, Giờ mùa cao điểm du lịch nội địa sắp tới, các tỉnh thành trong liên kết cần quan tâm chỉ đạo các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm dịch vụ chất lượng có hàm lượng văn hóa lịch sử cao, riêng có của từng địa phương dành cho khách du lịch nội địa để tăng trải nghiệm của khách du lịch, cũng như có các chương trình ưu đãi ưu tiên để khuyến khích người Việt Nam đi du lịch Việt Nam để khách du lịch có cơ hội tận hưởng những sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng với chi phí phù hợp trên chính quê hương mình.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42 năm 2024 quy định về hoạt động lấn biển, trong đó quy định về nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với khu vực biển được xác định để lấn biển.
Nghị định nêu rõ khu vực biển được xác định để lấn biển phải được xác định cụ thể vị trí, diện tích, ranh giới, tọa độ theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ. Việc xác định khu vực biển để lấn biển đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Điều 190 Luật Đất đai năm 2024. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xác định đưa khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển vào phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. Nghị định cũng quy định về các nội dung như quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có hoạt động lấn biển, giao đất cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển, nghiệm thu hoàn thành lấn biển.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật.
Đông đảo du khách đến vui chơi giải trí tại các điểm du lịch dịp lễ Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3. Chung tay hỗ trợ nước ngọt cho người dân trong mùa hạn mặn.
Tối qua ngày 17 tháng 4, tại quảng trường quận Bình Thủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024 với quy mô khoảng 250 gian hàng, giới thiệu khoảng 100 loại bánh dân gian, nhiều món ăn ẩm thực hấp dẫn.
Lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4, có khoảng 100 nghệ nhân đến từ các vùng miền cả nước tham gia tranh tài ở hội thi làm bánh và trình diễn làm các loại bánh dân gian. Đến với lễ hội, du khách sẽ được thưởng thức hàng trăm loại bánh được chế biến từ đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân với các nguyên liệu như gạo, nếp, các loại rau củ quả trở thành những chiếc bánh thơm ngon hấp dẫn. Lễ hội thu hút rất đông du khách thập phương đổ về tham quan, tận hưởng hương vị ngọt ngào của những loại bánh đặc trưng của miền Tây như bánh ít trần, bánh tằm, bánh da lợn, bánh bò, cùng nhiều món bánh từ các tỉnh, thành phố trên cả nước được mang đến giới thiệu cho du khách. Qua 10 năm tổ chức, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định hình ảnh và sức lan tỏa, góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa ẩm thực dân gian của vùng đất phương Nam. Sự kiện cũng là dịp quảng bá hình ảnh du lịch thành phố Cần Thơ đến với du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch thành phố và du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng phát triển theo hướng bền vững.
Thưa quý vị, ghi nhận tại một số điểm du lịch trên địa bàn thành phố Bến Tre hôm nay, đông đảo du khách là công chức, viên chức, học sinh và người lao động từ các tỉnh thành đến tham quan trải nghiệm và nghỉ dưỡng.
Tại khu du lịch Lan Dương, từ sáng sớm đã có khá đông du khách. Khi đến đây, du khách được nhân viên hướng dẫn và tổ chức các trò chơi như chèo thuyền, chạy xe đạp qua cầu, bắt vịt. Các trò chơi đều được đơn vị bảo đảm an toàn trong suốt quá trình trải nghiệm. Được biết, trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 năm nay, khu du lịch Lan Dương đã đón khoảng 1.000 du khách đến tham quan và trải nghiệm.
Hôm nay thì lần đầu tiên tôi tới Bến Tre nhưng mà cảm thấy là không khí ở đây rất là vui nhộn. Và đặc biệt là mình đi trong một ngày lễ rất là đặc biệt nữa. Vì thế mà công ty của tôi là đã tổ chức ở đây để một trải nghiệm và biết được cái không khí ở Bến Tre cũng như là ở khu du lịch Lan Dương này, để có thể giới thiệu với mọi người có tới đây lần nữa.
Theo chia sẻ của chủ các điểm du lịch, năm nay lượng khách đến với Bến Tre đông hơn, do đó công tác đón khách đã được các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng, đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới, tăng tính trải nghiệm, thu hút du khách đến với xứ Dừa.
Hôm nay tôi và cùng đồng đội của tôi công ty Skydash đến đây với một không khí rất là vui. Mọi người hòa cùng vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tới khu du lịch Lan Vương rất là đông và quảng trò ở đây rất là vui, tất cả mọi thứ đối với tôi rất là tuyệt vời. Hiện tại thì các trò chơi ở đây rất là vui, quảng trò rất là hoạt náo và chúng tôi rất là phấn khởi khi tới đây.
Du lịch Bến Tre hướng đến xây dựng những sản phẩm dịch vụ mang tính đặc thù, đậm bản sắc miền Tây sông nước. Dịp lễ hội hay những ngày nghỉ cuối tuần, du khách trong và ngoài nước có điều kiện về thời gian đến trải nghiệm, tham quan cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất và người Bến Tre thân thiện, chân tình và mến khách.
Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Châu Thành đã tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Châu Thành là một trong hai huyện điểm được tỉnh chọn thực hiện thí điểm chuyển đổi số cấp huyện. Trên cơ sở đó, huyện kế thừa và khai thác có hiệu quả hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư đồng bộ từ tỉnh đến huyện và từ huyện đến các xã thị trấn trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Huyện đã ra mắt tuyến phố không dùng tiền mặt, xây dựng chợ 4.0, vận động các doanh nghiệp tham gia sử dụng nền tảng chuyển đổi số. Đến nay, 100% văn bản trao đổi giữa cơ quan ngành huyện, ủy ban nhân dân cấp xã hoàn toàn dưới dạng điện tử. 100% cán bộ công chức được trang bị hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc, được trang bị chữ ký số, sử dụng chữ ký số. Các ngành liên quan đã vận động các chủ thể đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Đến nay, có 32 trên 53 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử. Năm 2024, huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện. Trong đó, định hướng xuyên suốt là phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Sau khi triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2024, các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, vận hành trung tâm điều hành thông minh.
Huyện đoàn thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên huyện sơ kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi quý 1 và tổng kết tháng thanh niên năm 2024.
Quý 1 năm 2024, công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi huyện thành phố có nhiều hoạt động phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế tại địa phương đơn vị. Các hoạt động nhận được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của đoàn viên thanh niên và dư luận tốt trong nhân dân, qua đó tổ chức vận động thăm hỏi tặng quà cho 300 gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ với số tiền trên 200 triệu đồng, vận động hỗ trợ 4 nhà tình nghĩa, nhà tình thương với kinh phí 200 triệu đồng, vận động trao 1.200 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí 600 triệu đồng, thực hiện thắp sáng 4 km đường nông thôn mới ở xã Quế Điền, Phú Khánh, An Thuận với kinh phí hơn 500 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng mới 1.800 mét đường và hai cầu giao thông nông thôn. 100% các cơ sở đoàn hội đã hưởng ứng ra quân ngày Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Riêng trong tháng thanh niên năm 2024, đoàn hội các cấp đã chủ động cụ thể hóa các nội dung phù hợp tình hình của địa phương, thực hiện đạt và vượt 13 chỉ tiêu đề ra, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và nhiều công trình phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn. Dịp này có 7 cá nhân được Ban Thường vụ huyện đoàn tặng giấy khen với thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2024.
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bến Tre đã tổng kết chương trình chống lao năm 2023 và triển khai công tác năm 2024.
Tại Bến Tre, chương trình phòng chống lao đã đi vào hoạt động từ năm 1976. Đến nay, dù đã mang lại hiệu quả trong việc kiểm soát, điều trị lao với tỷ lệ điều trị thành công đạt trên 90% đối với lao thường và hơn 75% với lao kháng thuốc. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu loại trừ lao vào năm 2035 là một thách thức lớn, nhiều khó khăn bởi tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do lao trong những năm qua và trong năm 2023 vẫn cao, đặc biệt là số bệnh nhân lao kháng thuốc, siêu kháng thuốc. Theo thống kê của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, năm 2023 có hơn 1.400 trường hợp mắc mới, 29 ca mắc lao kháng thuốc và khoảng 60 ca tử vong được ghi nhận. Đặc biệt những năm gần đây, Bến Tre ghi nhận trung bình 4,5 ca tiền siêu kháng mỗi năm. Dù mạng lưới chống lao đã được phủ khắp các địa phương và mang lại hiệu quả trong quản lý kiểm soát lao, tuy nhiên ở một số nơi hoạt động này vẫn chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả hoạt động không cao, còn bỏ sót đối tượng khiến cho công tác chống lao gặp khó. Lãnh đạo Sở Y tế Bến Tre ghi nhận những nỗ lực trong công tác chống lao, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát lại kết quả này, đảm bảo hiệu quả công tác, phát huy những thế mạnh đạt được, tăng cường quản lý, giám sát, quản lý ca bệnh, nhất là thực hiện giãn da tại nhà người bệnh, phòng tránh tình trạng bệnh nhân bỏ trị, điều trị tại cơ sở tư nhân. Qua đó khống chế số ca lao kháng thuốc, siêu kháng thuốc, giúp cho chương trình chống lao đạt mục tiêu đề ra loại bỏ lao vào năm 2035.
Thưa quý vị, Ban chỉ đạo Liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm huyện Mỏ Cày Nam đã triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024.
Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam được các ngành các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện, bám sát các kế hoạch mục tiêu đề ra. Công tác thông tin truyền thông đa dạng về hình thức, nội dung phù hợp với các đối tượng, công tác thanh tra kiểm tra hậu kiểm về an toàn thực phẩm được chủ động triển khai thực hiện, góp phần kiểm soát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Toàn huyện thành lập 17 đoàn kiểm tra liên ngành chuyên ngành an toàn thực phẩm, thanh tra kiểm tra 539 cơ sở, xử phạt 77 cơ sở vi phạm. Công tác giám sát mối nguy an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện, cảnh báo kịp thời nguy cơ mất an toàn thực phẩm cho người dân và doanh nghiệp. Tại hội nghị, đại biểu được triển khai kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.
Tính đến ngày 31 tháng 3, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chợ Lách có tổng nguồn vốn 457 tỷ đồng, tăng gần 4,9% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng chính sách gần 450 tỷ đồng, tăng lên 3,1% so với cùng kỳ năm 2023, với hơn 12.000 khách hàng còn dư nợ. Riêng trong quý 1, tổng doanh số cho vay hơn 48 tỷ đồng, với 1.600 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được triển khai, thực hiện tốt tại 11 điểm giao dịch xã. Tổng dư nợ tín dụng chính sách do các tổ chức chính trị xã hội phối hợp quản lý gần 448 tỷ đồng, tăng hơn 13 tỷ đồng so với đầu năm 2024. Về chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và gia vốn, có 222 tổ xếp loại tốt, 34 tổ khá, 10 tổ trung bình và 1 tổ yếu. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tập trung thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, hoàn thành trên 80% chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ, chú trọng chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, tập trung kéo giảm nợ quá hạn, củng cố kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn yếu kém, phối hợp thực hiện tốt ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo.
Thưa quý vị, xúc động trước tình cảnh bà con miền Tây, trong đó có Bến Tre thiếu nước ngọt sử dụng do hạn mặn kéo dài, anh Tống Anh Trần ở xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre đã kết nối nhiều người bạn tại thành phố Hồ Chí Minh đóng góp kinh phí mua xăng dầu, thuê xà lan chở khoảng 1.500 mét khối nước ngọt, hỗ trợ người dân các xã Tiểu Dùng 1, huyện Bình Đại.
Trong các ngày 14 đến ngày 18 tháng 4, những người bạn có cùng tâm huyết đã gặp nhau với cùng một mục đích là hỗ trợ nước ngọt cho bà con Bến Tre mùa hạn mặn. Với tên là nhóm hội thiện nguyện Sài Gòn, nhóm có đến hơn 10 bạn trẻ đến từ khắp các vùng miền của đất nước. Các bạn trẻ này đã tự góp kinh phí để thuê xà lan, mua xăng dầu, vận chuyển nước ngọt từ Đồng Nai về hỗ trợ cho bà con Bến Tre. Bước đầu, các bạn đã vận động được gần 40 triệu đồng để vận chuyển khoảng 1.500 mét khối nước ngọt phục vụ cho bà con các xã Tiểu Dùng 1 của huyện Bình Đại. Tại các xã này, nhóm cũng đã thuê một chiếc xe có dung tích 4 mét khối, vận chuyển nước ngọt đến tận xóm ấp, các khu dân cư của các xã Thới Lai, Châu Hưng, Long Hòa, Long Định, giúp bà con tiện lợi hơn trong việc lấy nước về sinh hoạt.
Thông qua một vài những người bạn ở Bến Tre cũng như là miền Tây, tôi biết được rằng là ở nơi đây đang hạn rất là mặn và bà con đang rất là thiếu nước. Chính vì vậy là chúng tôi đã thành lập một cái nhóm thiện nguyện Sài Gòn và kết hợp với lại nhóm thiện nguyện CO91. Để có thể là mang nước ngọt đến cho tất cả bà con ở đây. Và trong cái chuyến mà đi đến nơi đây, thực tế ở đây á, thì tôi thấy bà con thực sự rất là khó khăn. Và chúng tôi mong muốn được là có thể hỗ trợ bà con nhiều hơn nữa. Và những cái vùng nào lân cận ở đây đang có những hạn mặn và đang thiếu nước thì chúng tôi cũng rất sẵn sàng để có thể là mang những nguồn nước ngọt đến cho bà con.
Nhờ vậy mà có nước uống, nước ngọt, chứ ở đây là nước mặn quá đi. Vì nghe nói mà nước mà xuống hỗ trợ cho mình á, thì nói dân ở đây là ai cũng vui mừng hết. Thì ai cũng hoan nghênh là nhờ mấy chú cũng ủng hộ vậy á, là cũng cảm ơn.
Ông bà ta có câu, trong cơn hoạn nạn mới thấy được chân tình và những việc làm của các bạn trẻ nhóm hội thiện nguyện Sài Gòn mang đậm tính nhân dân khiến người dân Bến Tre rất xúc động và biết ơn.
Thì bà con ở đây cũng thiếu nguồn nước ngọt để sinh hoạt á, mà ở đây cũng có bán nước, người ta cũng có đổi cho đổi nước mà 100.000 khối đến tầm 8. Mà giờ người dân ở đây ít có người đâu đủ điều kiện đâu để đổi, có tiền để nó rồi có đoàn từ thiện gì là mừng lắm.
Công việc vận chuyển nước ngọt miễn phí đến các điểm cấp nước ngọt hỗ trợ người dân tỉnh Bến Tre sẽ được nhóm Hội Thiện Nguyện Sài Gòn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 4, nhóm sẽ vận động và đóng góp thêm kinh phí vận chuyển khoảng 1.500 mét khối nước ngọt để tặng cho bà con các xã Hưng Lễ, Hưng Phong, Tân Lợi Thành của huyện Dòng Trơm.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.
đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.